đến với cuối thính giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả khắp nơi từ Grand Prairie và xin kính chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trở lại trong chương trình này thì trời khá lạnh lạnh, và trong cái chương trình này đó thì có nhiều đề tài để nói, nhưng mà không có phải là chúng ta nói xấu đàn ông, phải không chị Thủy? Cho nên là có nhiều người nghe, nhưng mà nói đàn ông cố mà nghe đi, mấy bà đang nói xấu đàn ông, nhưng mà không có.
No. Cái chương trình ngày hôm nay là chúng ta nói về mọi người, về vấn đề cái áp lực. Chị cũng biết là trong cái mùa lễ này thì đầy áp lực, áp lực của lễ rồi mua quà cáp của Giáng sinh, của Tết, nhưng mà cũng là cái áp lực trên mỗi con người mình. Đó thì riêng trong cái chương trình này, áp lực mùa lễ thì chắc chắn ai cũng cảm nhận thấy rất là nhiều rồi, nhất là chị Thu Nga. Áp lực rất là nhiều, phải không chị? Cuối tuần này là chị ra mất sách, thành ra chị đầy dậy áp lực. Nhưng mà trong chương trình, trong khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn nói đến những cái áp lực của bạn hữu của mình, của các bạn bè mình ở mọi lứa tuổi. Người ta cứ nghe cái chữ peer pressure hay là áp lực á, thì người ta cứ nghĩ đến là cái tụi trẻ thôi, con đời con đời cháu mình, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà thật ra ở cái lứa tuổi tụi mình nó cũng đầy áp lực chung quanh. Nếu mà nhất là trong cái khuôn khổ Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến áp lực của bạn bè. Bởi vì có những cái câu danh ngôn, chị Thu Nga là một nhà văn chắc cũng biết á, khi mà người ta nói rằng á, nói cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng, dạ chắc chắn như vậy rồi. Vì vậy cho nên người ta cũng có cái thêm cái câu là ăn cướp thì có bạn ăn cướp, mà ăn trộm thì có bạn ăn trộm, và những mà vĩ nhân thì cũng có những cái bạn của vĩ nhân. Vì vậy cho nên mới có cái câu đó. Và chúng ta cũng biết rằng ở người đời này thì có cái bệnh là người ta ưa hùa theo. Hùa theo có những cái chuyện mà xảy ra bằng hành động. Hùa theo cũng có nghĩa là bằng tiếng nói. Cứ thấy bạn mình làm như thế nào mà mình không làm theo thì mình có thể là sẽ bị chê cười. Hoặc là cái peer pressure đó nó làm cho nó rằng anh này sao anh không có làm giống mình, mình không có làm giống người ta thì người ta sẽ là cho mình là không có tốt hay sao đó. Vì vậy cho nên là cái áp lực của chúng ta sống cái hàng ngày không thể nào mà chúng ta tránh khỏi, nhiều hay là ít thôi. Nếu mà ít đó thì có thể là vô thưởng vô phạt, nhưng mà nếu mà mạnh đó thì chúng ta có thể là dẫn tới một cái con đường mà chúng ta sẽ thấy rằng nó không có tốt đẹp, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy ơi, nhất là giới truyền thông mình đó là càng bị nhiều áp lực hơn nữa. Mà nếu mà vì những cái áp lực này đó mà mình lại không có dám, ví dụ như cất lên tiếng nói, hay là mà cái văn hóa Việt Nam mình cũng lạ lắm. Người ta cứ nói nếu mà cái là tốt, cái gọi là sao chị nhỉ? Tốt thì khoe, mà xấu thì che, thì che. Thành ra nếu mà nêu lên một cái vấn đề gì đó mà có vẻ như không tốt, một cái là lập tức bị mọi người khác gán cho là mình bạch áo cho người xâm lưng. Hay là nếu mà giữa bạn bè thì người ta nói là mình nói xấu hay chỉ trích hay chê bai thì là không có tốt. Cho nên bao giờ cũng phải nói, cũng phải khen, cũng phải tốt. Nhưng mà như vậy thì đâu có còn là, nếu mà ngoài xã giao, ngoài xã hội thì thôi mình đành phải chấp nhận, ai dạy gì mà đi. Thì như chị Thu Nga gặp Vũ Thủy nói chuyện, sao lúc này chị mập thế, hay Vũ Thủy gặp chị Thu Nga nói sao lúc này chị gầy thế. Thì là thì đâu có ai muốn nói những cái điều đó, chỉ muốn nói cho, người ta nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau hả chị? Nhưng mà nếu mà đã gọi nhau là bạn bè đó, mà nếu chị Thu Nga thấy Vũ Thủy có gì không tốt đó mà chị không nói, thì tự nhiên như vậy đâu phải là bạn tốt nữa. Tại phải không chị? Mình phải có những cái điều bạn bè thì phải có, phải chân thật với nhau và đừng có áp lực nhau, hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà cái lời đó nó chân thật và nó muốn, nó xảy ra từ trong cái gì mà mình nói với cái tiếng nói của trái tim của mình muốn giúp cho bạn của mình trở thành đẹp hơn, tốt hơn, chứ không phải là một cái lời chỉ trích, là tại vì nếu mà một cái lời chỉ trích mà nói với một cái lời, một cái sự mà hằn học, nói với một cái sự mà ghét bỏ, thì đó không có phải là một cái lời mà người ta nói rằng mà hướng thiện để mà xây dựng, để giúp cho người bạn của mình. Mà đây là chỉ trích cứ nói bừa đi, thành ra cũng như là có những cái người mà ví dụ như là chúng ta làm truyền thông chẳng hạn. Nếu mà quý vị thính giả, khán giả, độc giả chẳng hạn, nếu mà có những cái sự mà phê bình và muốn cho mình cho người kia tốt hơn, thì nói với một lời nhẹ nhàng, chứ không có phải là nói với một cái sự mà chỉ trích mà có vẻ như là thù ghét, thì cái đó là không có phải là xây dựng, chị Thủy.
Vâng, đây là chúng ta nói đến những cái vấn đề mà áp lực của bạn bè riêng tư. Nhưng hay bây giờ mà có lẽ dùng cái chữ áp lực thì nó hơi cũng hơi quá. Bây giờ mình dùng chữ ảnh hưởng đi chị.
Dạ,
ảnh hưởng xung quanh.
Rồi.
Khi mình chơi với bạn bè hay trong nhóm, mình ảnh hưởng theo cái điều đó. Khi mà mình ở trong một cái nhóm tốt thì mình thành người tốt. Mình ở trong một cái nhóm không tốt, mình sẽ dễ dàng trở nên là một cái người tệ hơn. Thí dụ mình chơi với bạn bè toàn đi shopping thì chắc chắn cá với chị Thương Nga là bao nhiêu tiền mình cũng hết rồi. Tại vì tối ngày mình sẽ đi shopping theo và mình sẽ... Hoặc mình chơi trong một nhóm bạn mà cờ bạc chẳng hạn, tối ngày mình đi đánh bài bạc thì trước sau thì mình cũng lâm vào cái vòng xấu. Còn ngược lại, mình chơi với một nhóm tập thể mà tốt, có tinh thần hướng thiện, chuyên môn làm việc thiện nguyện xã hội hay là những nhóm tôn giáo, thì chắc chắn mình cũng sẽ tốt theo. Thành ra cái ảnh hưởng của tập thể vô cùng quan trọng, mặc dù nhiều khi mình không nhìn thấy cái ảnh hưởng của nó trên một cách rõ ràng, nhưng mà chắc chắn là nó có những ảnh hưởng rất là lâu dài. Nhưng mà gần tới ngày Tết đó, trong những tuần sắp tới chắc mình sẽ nói những điều tốt, chị Thương Nga. Trong ngày hôm nay đó thì mới bắt đầu bước vào mùa lễ thôi, thì chúng tôi muốn nói đến những cái ảnh hưởng xấu trước đi. Mình nói xấu trước thì mới mốt mình nói tốt, thì chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì cái hùa theo đó, mà cái ảnh hưởng đó thì nó rất là quan trọng. Tại vì người ta nói là gần mực thì đen, thì mà gần đèn thì nó sáng. Vì vậy cho nên mẹ của thầy Mạnh Tử mới là dời đi nhiều nơi để cho con của mình cuối cùng ở gần trường để nó học. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta gần một người bạn xấu thì chúng ta cũng sẽ trở nên bạn xấu. Bởi vậy cho nên mới có cũng thêm cái câu là đi với buộc thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ở trong Thánh Kinh cũng có một cái câu chuyện mà nói rằng khi mà Chúa Giê-xu được hoan nghênh thì có những người mà họ cầm cái cành mà lá vạn tuế để cùng nhau tung hô Chúa là đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến thế nhân trong đám đông đó. Thì có những cái kẻ mà biệt rằng là coi như là không có tôn trọng Chúa, họ đã kêu gọi rồi họ làm những cái hành động mà xấu. Rồi tự nhiên là những cái người mà cầm cái nhành mà vạn tuế đó, họ cầm cái nhành cái vạn tuế đó mà họ lại đòi triệt hạ Chúa Giê-xu. Thì đó là trong một trong những cái câu chuyện mà thấy rằng có người ta ưa hùa theo, mà khi mà hùa theo như vậy thì không biết là cái hành động của mình là cái hành động đúng hay không, chỉ là hùa theo thôi.
Cái tốt và xấu, cái lần sau nó rất là mờ nhạt, cái đó là cái rất là khó. Chị Thương Nga vừa mới nêu ra một cái chuyện mà về trong Thiên Chúa Giáo đó. Mới cái ngày hôm trước thôi thì cầm tung hô gọi là vua, rồi qua ngày hôm sau thì đóng binh nó đi, là đem ra xử tội chết ngay. Thành ra mới thấy cái ảnh hưởng của đám đông quan trọng vô cùng. Thành ra không biết là đối với người Việt Nam mình đã kỹ, nhất là những năm sau này đã không có những chương trình công dân giáo dục với chị Thu Nga. Thành ra cái ý thức về cái vai trò, cái trách nhiệm của mình đối với tập thể rất là ít. Hầu hết ai cũng nói đèn nhà ai nấy dạng, hay là chuyện người ta mình xía vô chi. Tiếng Anh cũng có cái câu mind your own business đó chị hả?
Yeah.
MYOB đó. Nhưng mà sống trong xã hội mình không thể mình có cái tư tưởng như vậy được. Mà mỗi người đều góp cái phần vào trong xã hội. Nhiều người cứ quan niệm rằng thôi mình không làm cái gì xấu là tốt rồi, còn ai người ta làm kệ người ta. Nhưng mà như vậy thì dần dần cái tập thể mình chỉ coi những cái chuyện như là khủng bố các nơi trên thế giới, rồi những người Muslim tới đây, rồi bao nhiêu những cái điều đó mà nếu mà mình không có nói lên, không có phân chia rõ ràng thì rất sẽ dễ là thí dụ như cứ nói là ở những người đạo Hồi giáo thì là những người khủng bố, thì như vậy rất là tội nghiệp cho những người mà tốt. Ngược lại cũng thế, người ta nói một con sâu làm rầu nồi canh, cho nên trách nhiệm của mỗi một người đều là phải có cái trách nhiệm đối với tập thể, hả chị Thương Nga? Dù nó không có vẻ thiệt hại trực tiếp nhưng mà nó cũng làm hại chung. Bây giờ cứ thí dụ như trong một nhóm các bà thì chị Thương Nga chơi với nhau ha, xong rồi mình toàn nói chuyện vun vào với vợ với chồng thôi, thì như vậy gia đình của mọi người trong nhóm sẽ hạnh phúc. Nhưng mà nếu ngược lại trong một nhóm mà có một người mà nêu chồng con ra nói rồi mấy người khác hùa vào bảo trời ơi thế này thế kia thời buổi này rồi sang bên này rồi việc gì phải chấp nhận phải chịu đựng như vậy, lập tức là sẽ ảnh hưởng trên cái người vợ kia, và người vợ kia sẽ trở thành về nhà sẽ bực bội với chồng và sẽ gia đình có thể tan vỡ ngay, hả chị nhỉ? Có quan trọng vô cùng. Ngược lại các ông cũng vậy, một nhóm các ông đang ngồi nói chuyện vui vẻ tốt đẹp, mà nếu một ông nói đến chuyện ăn chơi khoe bồ bịch khoe ra đây đào hoa là các ông khác a dua vào hay là gửi những cái hình ảnh xấu cho nhau coi thì lập tức là sẽ làm bôi xấu nguyên cả một cái, sẽ ảnh hưởng rất là tai hại. Mặc dù nhìn bên ngoài thì thấy những cái con người mà khi mà nói ra làm những cái điều đó rất là chân thật, rất là thành thật, rất là chân thành, không có đạo đức giả, nhưng mà những cái điều đó có tốt cho tập thể hay không thì đó là một cái điều đề tài mà chúng tôi muốn đưa tới trong ngày hôm nay. Chị Thương Nga có bao giờ gặp những cái hoàn cảnh đó chưa? À, chị Thương Nga.
Dạ vâng. Vậy mà trước khi mà chúng ta tiếp theo nói về cái câu chuyện này thì quý vị cũng biết rằng là tuần trước nữa thì chúng tôi cũng có cái chương trình là về cái việc mà mấy ông hay mấy bà có những cái câu nói, có những cái câu chuyện mà nói ra thì mất lòng người khác. Nhưng mà người khác vì cái lý do này hay là vì lý do khác, vì nể bạn hay là vì cái lý do mà bị pressure đó, thì cũng là cười, vui theo, nói theo cái lời bạn của mình. Ví dụ như mấy ông nói rằng, ồ mấy ông về Việt Nam thì lấy được cô vợ nhí, cô bồ nhí, hay là làm hay là có bồ bịch gì đó, nghĩa là ăn chơi vung vít. Nên tuy rồi còn mấy ông khác mới nói rằng, ồ cái ông đó, ông vừa già, ông vừa xấu như vậy mà ông còn có thể làm được như vậy. Tôi đây còn có thể là làm được gấp 100 lần hơn. Hoặc là có những ông làm thật sự cái điều đó rồi lấy làm hãnh diện, rồi đi khoe với bạn bè của mình. Và bạn bè của mình nghĩa là rất là thích thú. Thế nhưng mà những cái lời mà khoe khoang mà nó làm cho cái nhóm này bất chước hay là cái nhóm kia bất chước trong một cái nhóm bạn bè mà không ai dám nói ra, tuy rằng có thể là có người thấy rằng ngứa tai, có thể nghĩ rằng cái điều đó nó không có nên làm cái ảnh hưởng xấu đối với lại trong cái nhóm bạn bè, nhưng mà không ai dám nói hết. Thì cái câu chuyện này cũng là coi như là tiếp nối cái câu chuyện mà cách đây 2 tuần và chị Thủy vừa hỏi thì Thu Nga cũng đã thấy có những cái trường hợp đó xảy ra. Ví dụ như là một ông đã có vợ con rồi, nhưng mà đi về Việt Nam, đi có bồ, có bịch, thì ăn chơi và làm và tỏ ra cái điều đó là cái điều rất là hãnh diện với mình. Và khi mà đi về trở lại thì khoe khoang, và bà vợ tuy rằng đau khổ, không biết là bà đau khổ thật sự hay là bà không đau khổ, hay bà nghĩ là chuyện của ông chồng trôi qua đường, nhưng mà bà không nói gì hết. Và rồi ông chồng này cứ tiếp tục làm như vậy thì mấy ông kia cũng hùa theo. Và rồi truyền cho nhau xem những cái bức hình hay những cái gì mà ông kia cảm thấy rằng đã đạt được một cái thành tích nào đó. Thì quả thật là chúng tôi có chứng kiến cái điều đó, chị Thủy.
Vâng, cái điều đó chúng ta thấy rất là nhiều xung quanh. Chỉ trong một nhóm, trong khi mà bạn bè, nhất là vào dịp lễ tạ ơn cũng như là Giáng sinh và Tết Tây sắp tới đó, thì chúng ta hay tụ họp với bạn bè nói chuyện với nhau rất là nhiều, hay là gia đình tụ họp. Nếu mà một người khởi xướng một cái đề tài nó tích cực, nó hay thì là mọi người cũng ùa theo nói, mà ngược lại một người nào kể chuyện Việt Nam chẳng hạn thì mọi người khác cũng kể theo ra, và tự nhiên nguyên một cái bầu khí nó sẽ bị cuốn theo như thế. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ muốn hỏi quý thính giả, có nghĩ rằng đó nếu mình im lặng là đồng lõa hay không, hay là mình cũng cần phải lên tiếng nói để mà giúp ích lẫn nhau mà cũng tự nhắc chính mình nữa, chị Thương Nga. Đồng ý là khi mà người Việt Nam mình không có hay có thói quen nói những điều mà tốt đẹp, sợ người ta cho là mình dạy đời, sợ người ta cho là đạo đức giả, sợ người ta cho là lên lớp hay là cái kiểu mà dạy đời. Nhưng mà thật ra đó, khi mà mình cố gắng nghĩ những điều nói đẹp, rồi nói những điều nói đẹp thì mình cũng phần nào đó mình cũng cố gắng sống theo những cái điều đó, hơn là mình cứ bảo thôi mình cứ thật thà, lòng mình sao mình vậy, mình nghĩ toàn những cái điều mà ăn chơi rồi thì hay là những cái chuyện mà cờ bạc hay là ngoại tình hay là đào hoa hay là lăng nhăng. Có nhiều bà có gia đình rồi, chị Thương Nga, mà nhiều khi ngồi với nhau cũng còn kể rằng trời ơi, bây giờ ra ngoài vẫn người này người kia tán, nói những cái điều đó, tự nhiên mấy bà khác về cũng nghĩ lại, rồi người nào cũng kể ra những câu chuyện đó, thì tưởng tượng là nếu mà chồng con nghe thấy những cái điều đó thì sẽ nghĩ làm sao, mà chị Thương Nga nhỉ? Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào? Và chúng tôi rất là mong quý thính giả gọi vào qua số 713-664 8002 hả chị Thư Nga? Chị Thư Nga, nếu trải qua cái trường hợp đó, bây giờ chị đang ngồi giữa một đám bạn mà chị nghe một người nào kể toàn những cái chuyện mà như vậy thì chị có phản ứng gì không?
Cái đó là tùy theo trường hợp chị. Nếu mà ngồi trong giữa một cái đám đông cũng khó lắm chị, là tại vì đó cái việc mà mình làm sợ cho người khác phật lòng, bạn của mình phật lòng, thì chắc chắn rằng cũng khó mà nói rằng ôi chị ơi, chị kể những cái chuyện đó nó coi bộ là nó không có được rồi, hay là bây giờ là mình phải tìm cái cách nào mà mình nói làm sao, chứ thì có nhiều cái chuyện cũng khó nói lắm chị.
Đúng, rất là khó chị, khó vô cùng, nhất là tại vì đây là cũng những người bạn mình cũng thương quý, mà cái tâm trạng của người Việt Nam mình thì giữa cái chuyện tốt và xấu đó, mình không có phân biệt nhiều và mình không có để ý nhiều, và phần nữa cái văn hóa Việt Nam cũng vậy nữa, là không có quen mà nói thẳng, nói thật cái ý tưởng của mình. Nhưng mà con em của chúng ta thì khác chị Thương Nga, tụi nó rất là thẳng thắn và có cái gì là nó nói thẳng, nói thật ngay. Cho nên á, khi mà người ta nó im lặng là đồng lõa, bây giờ thì như một người xả rác chẳng hạn, trong một cái buổi tụ tập của cộng đồng một người xả rác, mọi người khác cũng ùa nhau xả rác hết, nhưng mà một người đi nhặt rác thì tự nhiên những người khác sẽ nhặt rác theo. Chào chị Thương Nga nhỉ.
Dạ,
nếu
vâng,
tốt vậy tại sao chúng ta không
cái...
làm theo?
Dạ, tùy theo cái hành động, tùy theo cái trường hợp và tùy theo cái câu chuyện. Thế nhưng mà cái có một cái câu chuyện mà ví dụ như là một ông mà khoe khoang rằng ông đã có vợ rồi, nhưng mà ông đi qua bên Việt Nam thì ông ăn chơi, ông du hí nó vui như thế nào và nó thành công như thế nào, thì chắc chắn rằng trong những ông bạn thân đó chắc khó mà có lời nói lên rằng anh làm như vậy không đúng, anh đừng có khoe khoang giống như vậy, thì nó không tốt, vân vân và vân vân. Nếu mà đặt trường hợp mà quý vị nghe một cái người bạn ở trong cái một nhóm mà họ đã có gia đình rồi, và trong một cái nhóm thân như vậy mà có một cái ông là ông, mình dùng cái chữ nổ luôn, nó rất là bình dân, thì ông nổ là ông khoe khoang đủ thứ những cái thành tích của ông á, thì quý vị nghĩ như thế nào? Và nếu mà quý vị mà muốn mà khuyên ông đó thì quý vị sẽ có lời lẽ như thế nào? Chắc là mình phải hỏi ý kiến của quý thính giả đó chị.
Vâng, xin hỏi ý kiến của quý thính giả, nhưng mà có lẽ để đặt ra một hai câu hỏi quý thính giả dễ trả lời hơn. Thí dụ là nên hay không nên lên tiếng để làm thay đổi cái bầu khí của bạn bè mình, của gia đình mình, hay là của tập thể mình, thì mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 7136648002. Chị Thư Nga, bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên nha chị.
Dạ vâng, dạ mời chị.
Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ thưa hai cô trên đài.
Chị cho biết quý danh được không?
Cháu tên là Tuyết Mai.
Tuyết Mai, vâng, chào Tuyết Mai.
Cháu muốn hôm nay cháu được nghỉ nhà, cháu nghe đài, cháu nghe cái chương trình này hay quá, nên cháu có một ý kiến là một cái sự việc nhỏ xảy ra đến với cháu. Cháu về Việt Nam, cháu lớn lên ở đây, nhưng mà cháu về Việt Nam thì tình cờ đi chơi trong cái nhóm của gia đình thôi, thì có một cái chú đó, phải gọi là bằng chú chứ không phải là gọi là bằng anh nữa, mà cái chú đó thì lớn cỡ chị anh chị cháu, và cháu 20 mấy tuổi, chú là 50 mấy tuổi. Mà tán tỉnh mà chú rất là có tiền, làm nhà văn, có nhà văn ở bên Việt Nam ấy, nhưng mà kiểu giống như là ta đây là đại gia rồi, ta muốn là
vâng,
gặp cô bé nào đẹp là cứ quen đó, là như vậy đó.
Vâng.
Cô dạ, nhưng mà nổ kinh khủng, đại gia mà nổ lắm, nổ thế sợ lắm à.
Nhưng mà rồi mọi người có ai phản ứng gì không?
Mọi người thì người Việt Nam không có dám nói.
Không, người nhưng Việt mà Nam... họ có Azure không? Nhiều người nghe như vậy lại còn vỗ tay hoan hô, lại còn bảo ông chỉ cho tôi với, ông dắt tôi đi với, thì sao?
Đấy là người Việt Nam đó. Người Việt Nam, bên Việt Nam là như vậy. Nhưng mà cháu thì cháu phản ứng liền. Cháu nói, cháu thì cháu thật lòng thôi. Cháu vừa nói vừa giỡn, trời ơi, chú nổ rồi vừa thôi. thì các bạn, mọi người không có thích cái sự thật mà mình nói ra, hay là mình nói mà chắc tế nhị, cháu nói vừa giỡn thôi, chứ cháu không có phải là nói một cách rất là ghét người ta, nói thẳng
đúng
mặt
đúng
ta.
Chứ đâu thể nói đúng thẳng được, chỉ có nói giỡn thôi.
Đấy thì cháu mới có là một cái chuyện nhỏ Nhưng mà cháu cũng góp ý rằng là cái gì, tại vì cho tụi cháu lớn lên ở đây thì cái gì á mình nói thật mà nói thẳng mà một cách tế nhị thì rất là hay.
Rồi, rồi cảm ơn dạ, câu chuyện của Tuyết Mai rất là nhiều. Chị Thương Nga, có giờ chị gặp hoàn cảnh đó không? Tuyết Thủy cũng gặp hoàn cảnh đấy, cũng thì nói ngay với ông á, trời ơi nghe ông kể chuyện thì sợ quá, bây giờ hết dám cho ông xã tôi đi đâu với
dạ,
ông.
Dạ, đó là cũng một cách nói. Dạ, cũng một cách nói. À, chứ còn mà mình thế nào đó rằng ông làm như vậy thì ảnh hưởng xấu cho đến cho cái nhóm của tôi rồi chúng tôi, ảnh hưởng xấu đến chồng tôi không có muốn nghe ông nói như vậy nữa. Nếu mà mình nói như vậy thì chắc chắn là mình mất cái người bạn đó liền, mà không biết mình mất cái người bạn đó liền là mình có tiếc hay không chị nhé.
Không, mình cũng thiệt, nhưng mà không những như chị ơi, khi mà nói vậy không phải chỉ mất người bạn đó, mình mất hết cả những người bạn trong đang có mặt ở đó. Người ta sẽ cho là mình dạy đời, tại sao mình khó khăn, quyền ai người đó sống, đời ai người đó lo. Mình chỉ có thể nhắc để cho thấy rằng ông ơi, tôi nghe ông nói vậy sợ quá không? Ông xã tôi phải bây giờ đi đâu với ông, là tôi sẽ nghi ngờ, tôi sẽ lo lắm. Mình chỉ nói đùa, nói giỡn như vậy, nhưng mà sự thật cũng là như vậy, chắc chắn ai cũng nghĩ nhưng mà không nói ra. Thành ra bây giờ nếu mà sở dĩ chúng tôi đưa cái đề tài này ra để chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần khi gặp những trường hợp như vậy thì mình sẽ phản ứng làm sao. Chứ nhiều khi mình cứ im lặng xong rồi về nhà tức tối, xong rồi hai vợ chồng lại nói với nhau, trời ơi cái ông đó ông nói như vậy đó, mai mốt thôi anh đừng có đi, đừng có chơi với cái ông đó, hoặc là cái ông này, hoặc là ông chồng sẽ nói ừ lúc giờ anh cũng muốn nói cái gì nhưng mà nói ra sẽ làm người ta mất mặt, hay là rồi mấy người khác lại chê cười mình, đâm ra là đều cùng một cái tâm trạng hết nhưng mà không ai dám nói. Thì cái điều đó có nên hay không, quý vị có nghĩ nên hay không? Nếu mà nói ngoài xã hội, đi ngoài đường thì dĩ nhiên không có dính vào làm gì. Nhưng mà nếu mà đây là bạn mình mà là bạn thân, mà thật ra những người đó nhiều khi họ cũng không phải là, họ cũng là người tốt lắm chị Thu Nga. Nhưng mà nhiều khi cái văn hóa mình đó, từ xưa đến giờ vẫn cho phép những cái điều đó xảy ra, rồi vẫn cái chuyện nể nang nhau đó. Trong khi không biết chị Thu Nga nghĩ sao, nhưng mà bữa đêm thì nghĩ rằng nếu mà là bạn thật với nhau đấy chị, mà mình không có dám nói thật với nhau thì mình đâu còn là bạn nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, rồi cũng có người lấy cái câu mà của Đức Khổng Tử nói tới 70 tuổi đó, thì ưng làm gì thì làm, nhưng mà thật tình ra Đức Khổng Tử là một vị thánh nhân mà coi như là bên Tàu họ rất là kính phục. Nhưng mà Đức Khổng Tử nói cái từng cái giai đoạn, ví dụ như là tam thập nhị lục, là 30 tuổi con người có thể tự lập, hay là tứ thập nhi bất hoặc, là có nghĩa là người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu sâu thấu được mọi sự. Rồi ngũ thập nhi tri thiên mệnh, có nghĩa là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý. Rồi lục thập nhi nhĩ thuận, có nghĩa là tới 60 tuổi thì mới đạt được cái mức độ hoàn hảo. Rồi có thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du cũ, cái chữ Hán này nó dài lắm, nhưng mà có mà nhìn ra có nghĩa là con người sẽ đạt đến cái tình trạng rất hoàn hảo về cách xử sự và xử thế. Nhờ đó mà mỗi người ta có định nói điều gì hay làm việc gì tự nhiên, thể hiện đúng với chủ tâm của mình, muốn sao được vậy, và không bao giờ vượt ra khỏi, nhưng mà có cái câu sau, và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ của đạo lý hay là lẽ thường. Thì có nghĩa rằng đâu có phải là ông nói tới 70 tuổi thì ưng làm gì làm chị, nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng là đang nói mấy ông ở mấy bà ở cái tuổi mà 70 tuổi đó chị. Thành ra mấy ông thường thường mà trở chứng là khoảng là 70 tuổi đó, đúng không?
Nhưng mà chị biết không, trong rất nhiều những cái buổi mừng thượng thọ đó, của ông bà cha mẹ đó, thì chính con cái cũng khuyên các bà má, cái bà mẹ khi mà thấy mà bà mẹ cứ hay cằn nhằn bố mình thì cứ nói trời ơi bố 70 tuổi hay 80 tuổi rồi, tới cái tuổi này thì muốn làm gì thì làm, nhưng mà dĩ nhiên trong cái khuôn khổ của gia đình,
đúng rồi, trong cái khuôn khổ
thì ông muốn nói gì ông nói, ông muốn ăn muốn ngủ lúc nào ông ăn, đừng ép ông ăn cái này, đừng cấm ông ăn cái kia, đừng có ăn cằn nhằn ông cái này cái nọ nữa, phải không chị? Nhưng mà thường thường nó hay người ta hay nói là hay bị taken out of context, tức là chỉ lấy có một nửa cái câu đó rồi. Thôi xong rồi là áp dụng vào. Thành ra không biết quý thính giả nghĩ sao trong những trường hợp như vậy đó, nếu mà cùng chia sẻ những cái cách như nào ấy, cái cách approach, cái cách mà nói lên được cái ý của mình mà một cách nhẹ nhàng vui vẻ cho cả làng, hữu ích chung cho mọi người, thì xin quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ để chúng ta cùng áp dụng trong cái mùa lễ này. Sắp tới sẽ có rất nhiều những cuộc tụ họp bạn bè hay là gia đình. 713-664-8002. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Xin cho phép chị Giáo Văn thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin mời chị.
Thưa chị, em nghĩ nếu mà nói mà nó văn quá, nó khéo thì chắc người Việt Nam mình number one rồi đấy chị. Tại em nghe nhiều chị nói vậy là nó khéo á. tại em cũng hiểu nói khéo là gì, nhưng mà em sinh hoạt với người Mỹ nhiều quá, em biết người Mỹ luôn luôn nói một câu: tell me the truth, do not lie. Thì em thấy hai cái văn hóa nó khác nhau nhiều lắm. Còn nói với ông Khổng Tử á, thì người Mỹ họ cũng biết rất là nhiều, và ông thì chị nó biết cái triết lý của ông là hủ quá cái người Á Đông mình rất là nhiều. Em xin hết thôi chị.
À, chị ơi, nhưng mà nếu mà chị gặp những hoàn cảnh như vậy đó thì chị là quen sinh hoạt với người Mỹ, chị nói thẳng thì chị sẽ nói sao? Nếu mà cả vợ chồng chị cùng tụ họp trong một nhóm mà trong đó có một ông toàn kể chuyện đi ăn chơi thì chị có phản ứng gì không, hay là thôi, hay là mình im lặng thôi? Chị đâu rồi? Chị nói xong rồi cái chị đi mất tiêu rồi chị Trinh à.
À, vâng, và trời, khi mà Thu Nga nhắc đến cái ông Khổng Tử mà mấy người đó đem cái câu của ông ra mà nói 70 tuổi ưng làm gì thì làm đó, nhưng mà trước đó Thu Nga cũng có nói là ông Khổng Tử là cái vị nhân của người Tàu, chứ không có, không phải là nói là vị nhân của tất cả mọi người. Thành ra vâng, và cũng như là cái bệnh mà hùa theo mà lúc đầu mà chúng ta nói đó, thì người ta hay nói rằng làm sao làm điều gì đó thì người ta hay nói là ô người ta làm sao rồi tôi làm vậy. Có nghĩa là mình thấy người ta làm bậy thì đâu có nghĩa là mình sẽ là tốt hơn, phải không chị Thủy? Thành ra cái có câu chuyện mà có một cái em bé nó đứng ở trên đường, nó ngửa mặt lên trời, rồi có một vị giáo sư đi tới thấy thế cũng ngạc nhiên dừng lại, rồi ngước mắt nhìn theo, rồi một bà đứng tuổi đi ngang qua cũng làm y chang như vậy, rồi một người nữa, rồi một người nữa. Rồi ta cho nên là thấy tất cả mọi người ngửa mặt lên trời, mà không biết là mấy ông này là ngửa mặt lên trời để làm cái gì.
Mà nếu hỏi làm gì vậy, tôi cũng không biết. Tôi thấy
không biết
tôi
là đang làm gì.
Làm. Cái điều này xảy ra rất nhiều trong một chương trình trước đây mình cũng từng nói đến. Ví dụ như một cái tiệm phở đi tính tiền người ta, xong rồi cả to go, rồi cả tax vào, rồi cho tiền tip trên cái số đó. Đến khi hỏi thì người ta bảo ở đây ai cũng làm vậy hết. À, chị thường nghe biết không, có lần chúng tôi đi New Orleans cũng vậy, vào cái tiệm cà phê Dumont đó chị. Thấy người ta sắp hàng dài để mà chờ bàn. Cứ vậy sắp hàng thật dài, mình cũng đứng đằng sau sắp hàng, mà trong khi ngạc nhiên cứ nhìn vào trong thấy nhiều bàn còn trống. Thế là một người trong nhóm tụi mình mới anh Phục mới đi vòng ra đằng sau mới coi, anh mới vào thẳng cái bàn ấy ngồi, chẳng ai cản cả. Thế là ông mới dám gọi hết mọi người ô vào đấy ngồi, phát ra đâu có cần phải sắp hàng đâu, thế bàn trống cứ tự động họ ngồi. Nhưng mà tại vì có mấy người du khách ngoại quốc quen cái kiểu mà bây giờ cũng chờ cái người tiếp viên đó đưa mình vào bàn, thành ra đứng nó chờ, thế là mọi người khác cứ vậy là chờ theo luôn hết cả một đám chị thôi nha. Hay là các đám đông Việt Nam mình, những cái vụ mà ra mắt những cái này cái kia, bán sản phẩm hay là tặng quà đó chị, thì thấy mọi người ùn ùn sắp hàng, cũng sắp hàng, hỏi cái sắp hàng làm gì tôi cũng không biết, tôi thấy mọi người đứng thì tôi đứng được cái gì hay cái đó, thành ra đó là cũng là một cái tính rất là ngộ. Vâng,
bởi vậy cho nên là thấy một cái ông bạn mà ông khoe thành tích quá thì mấy ông khác cũng nói rằng ôi cái ông đó mà còn làm được thì tôi cũng sẽ làm được như vậy. Nhưng mà cũng trong cái đám đông đó cũng có thể có người nói rằng ôi cái ông kia ông nổ quá, và ông kia nói như vậy là cái điều không tốt, nhất là các bà. Nhưng mà cái cách xử sự của mình khi mà có một người mà tìm cách mà ảnh hưởng cho những cái người khác, hoặc là cái khoe khoang cái thành tích của mình, thì cái phản ứng của quý vị như thế nào? Quý vị nói.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô.
Vâng,
cô xin... khỏe không? Cô Thủy và cô Nga.
Vâng, xin được biết cái danh của anh.
Dạ, Tinh Quốc.
Dạ, vâng, chào anh Cước.
Dạ, thường trong buổi tiệc đó cô, thì tính đàn ông khác đàn bà đôi khi cũng là một cái nổ, nhưng mà người ta làm cho cái niềm vui trong cái buổi tiệc. Nhưng mà thì đàn ông như là Quốc thì cũng trên 40 rồi, thì cái nào mình thấy được ok thì được thôi. Còn khi như phái nữ thì nghĩ cái đó là khi là không có nghe lọt lỗ tai, hoặc là không quen đó, thì đôi khi cái đó cũng như là sau buổi tiệc cái gì là everything cũng coi normal thôi cô.
Không cố gắng, nhưng mà bây giờ thí dụ như Quốc đang ngồi trong bữa tiệc chung với các bạn, cho một ông nói trời ơi tôi có biết cái website này trời nhiều cái hình ảnh hấp dẫn lắm, thế là rồi mấy ông khác hỏi ô vậy cho tôi biết lên tên kia, thì cô nghĩ sao, toàn là những người thí dụ có gia đình
thì có nhiều người bạn thì có cái ý tứ, còn nhiều người thì không có cái ý tứ, thì đôi khi mình cũng trong buổi tiệc cô với ông, mỗi người bạn, mỗi người tánh, mỗi người tư cách khác, thì đôi khi cũng không có muốn làm mất đi cái tiệc vui, hoặc là trong cái bạn bè gặp lại gì đó, khi cũng nhắm mắt coi như là không nghe không thấy rồi, thì trong cái tiệc thì đàn ông thì cũng như là đôi khi nói cũng cho vui thôi, thì mỗi người cái tư cách tôi thì coi như là không hay là cái xưa từ mỗi người thôi. Thôi trong buổi tiệc nó chỉ là bầu không khí, nó chỉ vui trong lúc đó, nó chỉ sôi nổi, nó chỉ hào hứng trong lúc đó thôi. Bên thì đôi khi là mình cũng mắt nhắm mắt mở cái tai mình ta nghe câu gì.
Nhưng mà rồi sau đó đến lúc mà cứ nghe xong rồi đến lúc mà buồn buồn vợ cái gì đó hay là có cái chuyện gì đó cái mình lại nghĩ lên lời cái người kia, mình có cần phần nào cũng ảnh hưởng chứ phải không?
Không, mỗi người mình làm chủ cuộc đời mình chứ người ta nói chứ mình làm chủ cuộc đời mình chứ tôi.
Vâng, chắc chắn. Không, dĩ nhiên khi mà nói vui thì chúng tôi không có dám mạn bàn, đây mình chỉ đang nói rằng nếu mà trong cái môi trường đó mà mình có cái muốn trợ giúp lẫn nhau, hoặc là lại có con em chúng ta vào, hoặc là vợ chồng hoặc chính cá nhân mình cũng đang muốn học hỏi những cái điều tốt đẹp, thì như vậy mình cũng uổng thì giờ để mà vui một cách vô bổ như vậy hả chị Phương Anh nhỉ?
Dạ, đúng rồi. Và nếu mà cũng có những cái trường hợp giống như là anh Quốc vừa mới nêu lên là chỉ có thể là vui cười thôi, nhưng mà không, nhưng mà nếu mà nó cứ đi lặp lại và cái người đó có làm cái công việc đó thật thì đó là không có phải câu chuyện vui đùa nữa, mà đó là một cái thực tế là người đó có làm và người đó muốn khoe khoang và những người khác muốn tạo một cái thành tích giống anh ta, hoặc là không muốn nhưng mà không có dám nói.
Và rồi dần dần nhiều khi sẽ đến cái chuyện mà rủ nhau. Cái điều đó có thể đồng ý là Quốc nói là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà nếu mà nói hoàn cảnh thì mẹ thầy Mạnh Tử giỏi như vậy đâu có cần phải dọn nhà, vẫn có thể dạy được con cho dù con ở bên cạnh, chờ ở bên cạnh ấy, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, cũng có những cái việc mà ví dụ như là cái ảnh hưởng đó nó có thể là ảnh hưởng trái lại. Tại sao một cái người xấu ở gần người tốt thì người xấu đó không được ảnh hưởng của người tốt, mà tại sao người tốt lại ảnh hưởng của người xấu? Có thể là do cái cá tính nó mạnh, hoặc là cái môi trường nó mạnh, hoặc là cái chuyện đó nó ảnh hưởng mạnh. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng bởi vậy cho nên mới nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhưng mà tại sao là nó lại không ngược lại? Thành ra chắc là tùy theo cái trường hợp ha chị.
Thôi bây giờ cứ rủ nhau đi với bụt đi, hả chị nhỉ?
Dạ vâng.
Mặc áo cà sa, dù là có vẻ như đạo đức già thì ít nhất trong cái lúc mặc áo cà sa đó, cái lòng mình nó cũng sẽ phải hành xử như là bụt, phải không chị? Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Nguyên á. Dạ, tôi chào cả hai chị.
Dạ vâng, xin chào chị Nguyên.
Sorry, tôi gọi lên là tại vì tôi hoàn toàn đồng ý cái cô lúc nãy, nghĩa là hoặc là không nói hoặc là phải nói sự thật. Và cái ông Khổng Tử đó, ông chẳng dạy gì được tôi cho mình cái gì hết. Tôi đã được phải nghe những cái gì còn nhỏ vậy, ông Khổng Tử nói về một người đàn bà lớn lên tôi cảm giác nó đầy phi lý. Cho nên tôi cổ giỏi với cái cô đó. Và nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà hai chị đang nói đó, thì tôi nghĩ như thế này. Một là chắc tôi phải đứng lên tôi đi chỗ khác. Hai đó là tôi sẽ nói. Nhưng mà cái cách tôi nói có thể như thế này. Nếu mà tung tiền ra để mua những sự dối trá, để mua bất cứ cái gì mình muốn, ngay cả sự dối trá của người khác, nó rất là dễ. Cái người có cái IQ 50-60 cũng làm được, đâu đợi tới đại gia tiền rừng bạc bể hay là người khôn khéo đâu. Thì đâu có gì để khoe. Xin lỗi.
Nhưng mà nói như
đó
vậy
là cái suy nghĩ của tôi.
Nhưng mà nói vậy thì cũng mất lòng bạn đấy chị.
Dạ thưa, lúc tôi nói cái đó đó thì không phải là bạn, là những người đàn ông mà tôi nghe họ nói và tôi bực mình quá tôi phải lên tiếng. Đương nhiên thì tôi là đàn bà, họ phải nhìn tôi một cái ánh mắt khác. Cũng như có một lần nữa tôi đi về Việt Nam thì tôi gặp mấy người đó, họ nói vậy cái chuyện người đàn bà thế này, con cua cái, con cua đực này kia, họ nói tùm lum hết. Tôi nín thinh, nhưng mà họ mình không chịu nổi thì mình đành nói là hồi xưa đó những cái người đàn ông đó họ có cái quyền, họ học, họ không cho đàn bà học và họ giết về đàn bà, họ truyền lại hậu thế. Mà mấy ông cứ ngồi đây, bây giờ cái xã hội nó mở ra, mấy ông cứ ngồi để mấy ông nghe hay sao? Thì có một cái anh chàng kia, anh ta nói liền với tôi là em đẹp nhưng mà em banh đá, sorry nghe tôi nói nguyên văn cái câu đó. Thì tôi mới trả lời với anh ta như thế này: tôi xin lỗi anh ha, anh khen tôi đẹp thì tôi rất là cảm ơn, nhưng mà anh kêu tôi bằng em đó thì không đúng. Tại vì tôi với anh quen nhau lần đầu tiên, nếu mà không biết nhau thì lịch sự tối thiểu anh phải gọi tôi bằng chị, bằng cô hay bằng bất cứ cái gì, nhưng không phải bằng em. Tại vì anh không biết tôi là có chồng hay không, anh gọi như vậy có thể người khác hiểu lầm. Tôi nói liền, nhưng mà mình nói ở những cái lúc mà không phải là những người bạn. Còn nếu mà phải là những người bạn chắc tôi phải đi chỗ khác.
thì cũng là chạy thôi, nghĩa là mình đi chỗ khác, mình tránh đi thôi hả chạy hả? Vâng, dạ, cảm ơn chị nhiều. Như vậy thì cũng vẫn là mình cũng vẫn phải tránh. Thì bây giờ làm sao tránh, là mình có cách nào mình nhỏ nhẹ mình nói, không nói với tất cả cái thiện chí, tất cả cái tình thương, chứ không phải là nói để chỉ trích chê bai, mà là vì là bạn mình mà, thì mình quý bạn thì mình muốn bạn tốt hơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ, nếu mà muốn bạn tốt hơn thì chắc chắn rằng là chúng ta chắc là phải tìm cái cách nào mà nói với người bạn của mình rằng hoặc là nói giỡn, nói đùa giống chị Thủy vậy chẳng hạn, nói ồ ông nói tôi sợ quá, tôi không dám cho ông xã tôi lại gần gọi gần ông. Nếu mà cái người đó có một chút tí thông minh đó thì là chắc sẽ biết được mình cái câu nói của mình cái dụng ý như thế nào, mình vừa đùa mà mình vừa thật. Nhưng mà có nhiều ông thì cũng giỡn nhây lắm, hoặc là giả bộ không biết, hoặc là không biết thật sự thì vẫn tiếp tục. Thì đặt cái trường hợp đó thì mình làm sao bây giờ? Nhưng mà cái chuyện mà bị ảnh hưởng của những người khác đó có nhiều lắm. Một cái câu chuyện mà nó cũng liên quan đến cái việc mà nói hùa hay là ảnh hưởng. Ví dụ như trong sở đó, có một người đang làm việc rất là siêng năng và cũng là kính trọng chủ lắm. Nhưng mà có một người cứ đi theo là cứ nói xấu cái công ty này, nó như thế này, người kia. Ông sếp lại xấu như thế này, xấu như người thế kia. Thì tự nhiên cái người mà làm siêng năng cái công việc đó, tự nhiên là thấy rằng, ồ, chắc là mình làm sai rồi, chắc là mình phải hùa theo cái người kia hoặc là hùa theo đám đông. Thành ra cái điều đó nó ảnh hưởng xấu cho mình. Và đặt cái trường hợp mà chúng ta nghe như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta nói bằng cái cách gì, nói với trong một cái sắc mặt của mình như thế nào và cái thái độ của mình như thế nào. Đôi khi nó cũng khó lắm chị Thủy, nhưng mà cũng có thể là cũng dạ. Dễ.
Nhiều khi mấy ông á, tự nhiên nghe một cái người nào nói là ồ đi về Việt Nam, chứ có một ông ấy nói lúc nào các bà cho tất cả đàn ông chúng tôi đi về Việt Nam với nhau một chuyến đi. Thì là chị Thủy Nga biết muốn mình nói làm sao, mình sẽ nói liền rồi các ông cứ việc đi, chúng tôi sẵn sàng mua vé máy bay một chiều, đừng bao giờ trở lại. Thành ra mình vừa nói mình vừa cười vừa giỡn, nhưng mà tự nhiên cái điều đó chắc là có nhiều người cũng không có vui. Nhưng mà không biết chị Thư Nga nghĩ sao, Phương Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng mình sống trong xã hội, mỗi người mình phải có cái trách nhiệm với cái tập thể, cái môi trường xung quanh mình. Nếu mình muốn bảo vệ cái môi trường đó mà mình lại cứ im lặng thì làm sao? Làm sao mình có thể được? Mà dĩ nhiên phụ nữ thì rất khó nói, các ông nói thì sợ mang tiếng đạo đức giả, phụ nữ nói thì bị nói đánh đá. Vậy thì bây giờ quý vị làm sao bây giờ? Là chị nhỉ? Làm sao tạo một cái môi trường lành mạnh cho con em của chúng ta? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai cô trên đài ạ.
Vâng ạ, xin được biết cái danh chị.
Dạ, em xin nhớ tên là cô. Vâng. Nhưng mà em có ý kiến như là cô, em thấy mình, những cái lời cô vừa nói rất là hay. Ví dụ như mình nghe những cái chuyện đó không hay, thì mình nói khéo. Mình vừa nói thiệt mà vừa nói giỡn, mình nói, nếu mà như vậy thì em sẽ sẵn sàng mua vé cho anh đi mà vé một chiều đó em sẽ mua liền. Em nói vậy đó, em nói em cũng nghĩ hệt như cô nói vậy đó. Thì cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, cái em nghĩ á, thí dụ như đàn ông mà đi về Việt Nam, những người mà đi về Việt Nam mà quen cô này cô nọ, ở trong cái đó ở đây có vợ có con, đi về Việt Nam mình quen mình làm chuyện này chuyện nọ, mình tại sao mình không có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao mà phải khoe với người này khoe người kia? Những người đó họ tự nên cảm thấy xấu hổ cho bản thân, đừng có nên khoe khoang, tại vì cái chuyện cũng không có hay. Tại vì em cũng có người bạn cũng như vậy đó, có kể ra như vậy đó. Thì có lần em cũng có nói thẳng lần, em nói trời hay cẩn thận trước mặt ông xã em nha, em nói vậy đó để cái người đó tự nhiên thận lại, chắc nghĩa ồ cái cô này giữ hay là thế này. Mà em nói thật sự em nói là em không có đứng lên em bỏ đi chỗ khác, nhưng mà em nói vậy đó, nói phải cẩn thận nha, em nói như vậy thôi. Cái tự nhiên từ đó về sau anh không có gọi, không có rủ chồng em đi chơi, tại vì làm chung với nhau á, rồi hay rủ chồng em đi ăn lên chuyện này kia nọ đó. Cứ là em nói vậy, cái từ đó sau cứ lập tịch luôn à.
Cứng thế.
Cho nên em em á, tuy là còn nhỏ tuổi nhưng mà em nghĩ nhiều khi em cũng không có muốn nói đụng chạm á, nhưng mà em cảm thấy vậy các bác phải xem lại. Tại vì mình cũng có vợ, có con ở đây đàng hoàng, ai cũng có công ăn việc làm bận rộn nên này kia. Thí dụ như vợ mình lỡ không có thời gian sắp xếp mà chăm sóc cho mình đầy đủ thì mình cũng phải thông cảm. Chứ đừng có vì như vậy mà về Việt Nam. Ở Việt Nam mấy cái cô kia đâu có phải là thật lòng gì với mình đâu. Mà chơi qua đường nhiều khi bị bệnh nữa. Cô em nói xin lỗi, đâu có hay gì đâu mang về mang bệnh cho vợ, cho con nữa. Thế như vậy đó em thấy nó không có công bằng á. Cho nên em xin hết cảm ơn hai cô trên đài và cảm ơn quý vị trên đài.
Cảm ơn rất là nhiều đã nói thật. Nhưng mà là chị Thương Nga, không biết có phải văn hóa Việt Nam mình như vậy không? Tại sao đó không dám nói những cái điều tốt, sợ người ta nói mình đạo đức giả hay dạy đời, nhưng mà lại rất là hãnh diện khoe những cái chuyện không tốt là làm sao hả chị?
Dạ, dạ vâng. Nhưng mà bây giờ đó, sẵn cái câu chuyện của vị thính giả vừa rồi đó, thì nói thẳng như vậy thì nó cũng tốt. Và Thu Nga cũng đã từng biết có một cái câu chuyện mà có một cái bà vợ, cái điều này thì nó cũng hơi quá đáng. Thế nhưng mà không phải là nói chỉ thẳng mà nhẹ nhàng, có cách là hơi nhẹ nhàng như như cô thính giả vừa rồi. Nhưng mà cái người này đó, họ bả nghe đó là cái ông chồng là đi uống rượu với lại người bạn đó. Và khi mà bả thấy người bạn đó tới nhà đó, bả lấy dao bả rượt chạy đó chị.
Ôi trời đất ơi.
Dạ, cái chuyện
này thì chắc là bạn này thì dữ.
Đã có xảy ra. Nhưng mà thật tình đó, người bạn đó chỉ là đi uống là sơ sơ thôi. Nhưng mà cái bà này bả đã có không có thích cái tính của ông chồng là uống rượu rượu chè về là say xưa rồi. Cho nên là bà nghĩ là các ông bạn đó là rủ bạn, là rủ chồng của bà. Cho nên khi người bạn mới bước vào cửa là bà rửa, bà lấy dao bà rượt là chạy.
Thế là bà có kinh nghiệm đau thương quá thì dạ, sợ rồi chị. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em tên Thanh.
Vâng,
em
chào,
xin chào hai chị trên đài. Dạ, câu chuyện này làm em nghĩ tới đứa con trai lớn của em đó. Năm nay cháu 24 tuổi. Nhưng mà từ từ cái lúc nó có thói quen là hay khi nào mà người lớn nói chuyện đó thì nó ngồi đó, từ khoảng chừng 18 tuổi là cháu bắt đầu vậy rồi. Nó thích ngồi đó nó nghe xong rồi nó hỏi. Nó có tật là nó hỏi, thì nó nói tiếng Việt thì cũng rành lắm. Nhưng mà cháu không có biết viết tiếng Việt, nhưng mà cháu nói tiếng Việt rành tại vì em nói chuyện với cháu mỗi ngày đó. Nhưng mà lúc mà mấy người lạ nói thì nhiều khi có những cái chữ mà giống như người lớn mình chỉ hiểu mà tụi nó thì không hiểu. Nhưng thành ra những cái chuyện mà những cái người nào mà nói bóng nói gió, nói này nói kia, nó cứ hỏi tới. cháu cứ hỏi cái đó nghĩa là cái gì. Thôi, nhiều khi những người mà họ nói không có đúng mà họ nói
chị Thân giải thích
sao? Khi đáp bên mình thì họ sẽ bị ngượng đi, tại do không có giải thích được cho một đứa nhỏ. Thành ra em chỉ góp ý là vậy thôi. Thành ra mình dạy con mình rồi giờ khi nào rồi cái nhân sinh người đó đi về rồi thì mình nói cho nó biết là những người đó nói như vậy là không có đúng, không có tốt hay này kia. Nhưng mà cũng là một cái experience cho nó, đặng cho nó hiểu là lúc mà người lớn nói những cái như vậy nó nghe rồi next time nó sẽ biết là nó không có tốt.
Cảm ơn chị Thanh nhiều. Chị Thanh Nga, bây giờ nhiều bậc cha mẹ cũng hay dạy con cái những cái điều như vậy đó chị. Và trẻ con khi nó lớn nó cũng để ý, nó nghe người lớn nói cái gì nó cũng nói, ủa tại sao mà người lớn lại nói những cái điều đó là vậy, không có sợ là làm buồn lòng chồng mình. Ví dụ như mấy bà vợ ngồi nói xấu chồng hay là ngồi kể chuyện con thì nó lại không sợ làm buồn chồng mình, con mình hay làm buồn vợ mình hay sao mà lại nói những điều đó hả chị ha?
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà bây giờ trở lại với cái chủ đề thì chúng ta thấy rằng khi mà có một người trong nhóm bạn mà có ảnh hưởng tốt thì tất cả mọi người đều thích. Và nếu mà cái người đó mà tự khoe những cái thành tích xấu thì là nó tạo được cái sự mà cái ảnh hưởng xấu cho những người xung quanh. Và đặc trường hợp mà nếu mà có một người mà như vậy đó thì chúng ta phải đối phó như thế nào? Thì có người là nói thẳng mà không sợ mất lòng, có người là vừa nói đùa nói thật. Có người thì là nói rằng ồ chồng mình không có cho chồng hoặc là mình vợ mình chơi với cái người nữa là một cách là rất là tiêu cực đó. Thì chúng ta chọn cái cách nào mà chúng ta cảm thấy rằng có thể là vừa dung hòa mọi thứ, tại vì người ta cũng có câu là giàu vì bạn sang vì vợ. Có những ông mà có thể là biết cái ông bạn của mình hay nói đùa những cái điều mà vợ của mình không có thích, nhưng mà không có muốn mất bạn của mình, cho nên là đành cứ bấm bụng mà làm theo mà nhịn nhục đi. Thì đặt những cái trường hợp đó thì chúng ta rất là khó xử, tại vì nếu mà cái người bạn không thân thì chúng ta có thể là bỏ một cách dễ dàng chị Thủy. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà đã là trở thành một người bạn thân rồi mà tự nhiên là mình dùng cái chữ mà đổ đốn ra đó thì bây giờ phải làm sao?
Vâng, rất là khó. Vâng, thành ra chúng tôi rất mong được quý khán giả góp ý, nhất là các ông góp ý để nói là xem là trong những trường hợp đó thì các ông nên nói như sao và các bà nên nói như thế nào chị. Vâng, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ đúng, vâng, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, dạ, chào chị Thanh Thủy, chào cô Xuân nha. Thật sự thì cái đề tài này rất là hay, cũng không có gì để đâu. Được, tức là nói khó khăn thì sự thật mất lòng. Quảng Xuân nghĩ như vậy, ở trên đời này không có gì tuyệt đối hết á. Và ở đây là chúng ta bàn một cái vấn đề là hùa theo. nãy theo nếu mà Phương Nghi không làm thì hùa theo nó không thông hẳn chỉ có vấn đề mà mấy ông về Việt Nam mà tán gái hay là lớn tuổi rồi còn có thể có hai ba cô gậy mà nó không có những cái chủ đề khác là nổ hoặc là nói những cái gì mà về mặt tiêu cực. Mà thường là đám đông giống như nãy cô Thu Nga có nói vấn đề một đứa trẻ nó nhìn lên trời rốt cuộc cái đống nhìn lên theo không biết chuyện gì cũng hùa theo bởi vì cuối cùng mới find out là nó bị chảy máu cam hay làm như vậy. Thì Quảng Xuân nghĩ á, ngay cả cái chuyện đám đông chưa chắc là đúng. Nếu cô Thanh Thủy có nhớ là có những cái chương trình mà giống như là Who Wants to be a Millionaire đó, thì khi mà cái câu hỏi đặt ra thì cái người đi thi ta bí thì ta có quyền lựa chọn là ta nhờ khán giả ngồi trong khán phòng, nhưng mà có rất nhiều khán giả lấy cái số tỷ lệ cao rồi cái người đó họ nghe theo và đôi khi là bị trật. Do đó chúng ta có cái chính kiến của mình. Bây giờ Quảng Xuân đặt một cái kịch bản mà nãy giờ các cô rất là băn khoăn phải làm sao thì theo ý kiến thể thấy của Quảng Xuân á, bây giờ nếu trong cái nhóm đám đông đó không phải là bạn hữu thân mà chỉ là trong một cái bàn mình cùng ngồi, mình buộc lòng phải lắng nghe những cái câu chuyện vớ vẩn mà nổ sùm như là ôm bơm gì đó, thì nếu cái người đó không là cái gì hoặc là không thân mà mình nghĩ mình nói ra mất mặt thì dĩ nhiên theo những cái vị thính giả rồi rất nói rất đúng là mình sẽ nói nửa đùa nửa thật, nói giỡn thôi mời ông nổ quá đi, giống như còn hơn là tụi ai ship mà ôm bơm. Ví dụ mình có thể nói giỡn thì cái đó người ta có thể giận nhưng mà không giận lắm bằng cách là mình nói thẳng. Nếu trường hợp cái người đó là cái người bạn rất thân từ nào giờ của mình thương yêu, mình kính trọng mà tự nhiên bây giờ đổ đốn ra giống như cô Nga mới nói, thì Quảng Xuân nghĩ rằng chắc buộc lòng phải gặp nói riêng, góp ý riêng, bởi vì nếu đã là thân thì phải góp ý, phải cho dù có đau lòng cũng phải nói. Mà nếu mà đã góp ý rồi mà tự nhiên rồi quay ra giống như họ không thích mình nữa hay là họ nghĩ chơi mình ra hay là đổ tình bạn, Quảng Xuân rất đau lòng mà phải mất người bạn như vậy, nhưng mình phải góp ý nhẹ nhàng và mình phải nói như thế nào giống như tôi thương bạn lắm, tôi thương anh lắm, tôi mới nói cái điều này, thật sự đừng làm như vậy nữa rồi phải ảnh hưởng gì. Thì cái điều đó, bởi vì Quảng Xuân nghĩ đã là tri kỷ, đã là thân là phải góp ý, phải nói, mà nói sau lưng không làm mất mặt người ta trước đám đông. Dĩ nhiên mình chịu trận trong một cái đó, còn mình không hùa theo. Có nhiều chuyện lắm chứ không riêng gì cả các bác các chú về mà cô gái đâu, không phải
đúng, các bà cũng có nhiều cái ai dua xấu lắm.
Thấy nếu mà nó hướng về một hướng tiêu cực thì Quảng Xuân sẽ có một cái cách của Quảng Xuân. Nếu đây là một cái buổi tiệc, một cái buổi họp mặt thân mật mà trong bàn mà mình có thể có ý kiến, mình lên tiếng, Quảng Xuân sẽ kể một cái câu chuyện để lái qua một cái câu chuyện khác. Có nghĩa là mình đánh trống lãng đó.
Vậy thì kể đi, bây giờ Quảng Xuân kể đi.
Ông mẹ ông đang nói, cái mình cũng dựa vào một cái detail, vào cái chi tiết. Tự nhiên mình sẽ hướng qua, tức là nói chuyện trên trời, mây, dự báo thời tiết, mưa gió. Mình tìm cách để mình đánh trống lãng cho lái mọi người qua một cái câu chuyện khác thì tự nhiên nó sẽ bị nhạt đi. Còn nếu mà mình cứ góp hoặc là mình giận dỗi, mình đứng dậy, mình bỏ đi, mình không muốn nghe nữa, mình bực quá. Mỗi một vị thính giả đều có ý kiến rất hay và đây là ý kiến riêng của Quảng Xuân thôi ạ.
Cảm ơn rất là nhiều. Không, cái ý kiến của Quảng Xuân rất là hay. Tức là mình lạc cái câu chuyện đi chỗ khác. Chứ mình đứng lên đi thì cũng mất mặt, mình nói nặng. Nhưng mà mỗi người cũng đều phải nên có một cái phản ứng nào đó. Vì vậy chúng tôi mới mở ra chương trình này để muốn nghe cái phương cách, cái cách nào tốt nhất để mà mình cùng học hỏi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và những cách của Quảng Xuân vừa nói đó thì chúng ta cũng có thể áp dụng được. Nhưng mà không biết là quý vị có cách nào tốt hơn hay không. Chắc chắn là ở ngoài kia quý vị sẽ nói rằng bạn như vậy thì đừng có chơi nữa là cái cách mà tốt nhất. Nhưng mà nếu mà đã lỡ là mình là bạn thân của họ rồi thì mình cũng nên cái tìm cái cách nào mà để cho họ stop những cái điều mà họ làm cho mình là không có vui, làm cho những người bạn bè xung quanh không có vui. Thì chúng tôi vẫn mong ý kiến của quý vị, và thời gian thì không có còn nhiều cho nên là chắc là chúng ta chọn thêm một hai người nữa chị Thủy nha.
Dạ vâng. Và ai cũng muốn thêm bạn chứ không ai muốn mất bạn cả.
Vâng.
Thành ra vì vậy chúng tôi mới muốn được nghe ý kiến của quý vị để làm sao để có thể giúp được tạo, hóa giải được những cái ảnh hưởng trong cái tập thể mà mình không thấy mà không tốt. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải đổi đường dây. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
Hello, dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết tên danh của anh.
Nhá.
Dạ, nhớ tên, dạ.
À, tôi có một cái câu chuyện như thế này, là theo cái lời của hai chị nói, tôi rất đồng ý với lại cái chị vừa rồi mới nói.
Yeah.
Thì tùy theo một cái người ngồi trong một cái bàn vui đi, thì cũng tùy, nếu mà một người đó bạn thân thì mình có thể xử sự cách khác. Còn nếu mà người đó là người lạ thì đối với tôi đó, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rằng cái người đó hoặc có đàng hoàng, cho nên tôi không thích làm bạn với người đó. Và tôi sẽ ngồi yên để nghe họ nói. Tôi thấy rằng nếu mà người đó, ngược lại người đó là bạn thân của tôi, thì tôi sẽ nói giỡn một câu thôi. Tôi nói mày chuẩn bị về hát bài lầm đi. Nếu mà anh chưa thuộc bài lầm thì anh nên học. Hát một bài lầm thì anh sẽ cảm thấy rằng nó thấm ký với mình hơn. Và tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến cả anh. Và bây giờ xin mời một vị thính giả chót trên đường dây. Dạ, chúng tôi xin mời. Vâng, chị Thu Nga, vị chắc là chị xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình thôi, tại vì quý thính giả bây giờ vào trong cái mùa lễ rồi, thành ra chúng ta không có được mà không có thể nào mà vượt quá cái giờ giới hạn được chị Thu Nga nhỉ?
Dạ,
chị Thu Nga là người luôn nhắc cái điều này. Vâng.
Dạ. Vâng, và
thành ra cáo lỗi với những quý thính giả bây giờ gọi lên trên đường dây, nhưng mà chúng tôi sẽ không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Xin mời chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, và hôm nay chúng ta nói về cái đề tài mà chúng ta nếu mà có một người bạn ở trong cái nhóm bạn của chúng ta mà có những cái lời nói hay là có những cái cử chỉ hay là có những cái hành động và nhất là khi mà cứ tự khoe khoang ra mình đạt những cái thành tích này, những thành tích kia, mà những thành tích đó đi ngược lại với cái đạo lý của một người. Ví dụ như là chẳng hạn như là rất là dễ hiểu, đó là cái việc mà khoe là có nhiều bồi nhí, có nhiều cái thành tích về cái việc mà cua đào, trong khi là đã có gia đình rồi, mà trong nhóm bạn bè của mình là toàn là những người mà toàn là những người đàng hoàng thì là phải đối xử như thế nào, rồi người đó còn lấy cái lý lẽ là nói rằng tới 70 tuổi thì có thể là làm được những cái điều gì là mình thích, là tại vì 70 tuổi thì coi như là gần đất xa trời rồi, và đem ra những cái lý lẽ mà nó không có đúng.
Có một cái lý lẽ mà rất là mạnh đó, mà họ hay nói đó,
yeah.
Là trời ơi, cái đó bà xã tôi không nói thì thôi, mà cái vị lấy cái quyền gì mà nói.
Yeah.
Tại vì có nhiều bà xã chấp nhận như vậy, không biết là các bà Việt Nam có chấp nhận như vậy thật không? Có lẽ trong chương trình nào khác mình sẽ hỏi.
Dạ, yeah, đúng rồi. Rồi dạ, những bà vợ đó là chắc là giống như là những cánh hoa chùm gửi, không có dám nói gì hết. Nhưng mà cũng có thể là vì yêu chồng quá. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng khi mà gặp cái trường hợp đó đó thì người ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, thì mình cứ lựa lời mà nói, tức là mình cũng không có nghĩa là mạt sát hay là mình nói một cách nào quá ngoan ngoắt với cái người mà nói ra, nhưng mà mình cũng có thể là nói nửa đùa nửa thật với người đó, hay là xa lánh người đó nếu mà không có là bạn thân nhau. Nhưng mà chúng ta nên góp ý nhẹ nhàng nếu mà chúng ta nhận người đó là người bạn thân. Thành ra tùy theo cái trường hợp của cái người bạn mà đã gây ra một cái sự mà làm cho khó chịu mọi người đó là có thân hay là sơ. Thành ra tùy theo cái cách đối xử của quý vị, cái cách mà khuyên bảo của quý vị, người kia có thể là sẽ thay đổi thái độ bằng cách này hay là bằng cách khác. Mời chị Thủy.
Vâng, và cũng phải cần rất là cẩn thận, tại vì không phải chỉ mất một người bạn đó mà có thể mất cả những người bạn trong nhóm và trong cái tập thể nữa. Nhưng mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ muốn đưa ra đề tài này để các phụ huynh Việt Nam cũng nghĩ rằng mình cũng nên phải dạy cho con cái hiểu cái điều mình đang làm gì, đừng có a dua theo đám đông, đừng để bị áp lực. Và mỗi con người sống trong xã hội đều phải có trách nhiệm tập thể, không phải chỉ có không làm cái điều gì xấu, không hại ai là như vậy là tốt rồi. Bất cứ hành động nào của mỗi con người đều có ảnh hưởng tốt và xấu trên người khác. Nếu mà không tốt thì phải là xấu thôi, chứ sẽ không có cái chuyện ở giữa. Cuộc đời này không ngừng lại như vậy mà nó luôn luôn tiến tới. Vâng, rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn những quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này. Và hẹn gặp lại quý thính giả cùng chị Thu Nga và tuần sau với chị.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin kính chào quý vị.